Express.
Quả thực rằng là khi chúng ta đặt ra một cái mục tiêu là xét nghiệm được 500.000 mẫu mỗi ngày thì đây là một cái thách thức rất lớn.
Cái chủ trương mà xét nghiệm trên diện rộng là rất là đúng, nhưng mà làm cấp tốc trong 10 ngày mà lấy 5 triệu người thì tôi thấy nó, thứ nhất là nó có vẻ là khó mà khả thi, nó cập rập quá mức đi.
Cái đó thì chắc chắn là có kết quả nếu mà mình thực hiện đúng, có kết quả nhanh. Thời gian là trong vòng 12 tiếng phải có kết quả.
Xét nghiệm ở đây còn một cái giá trị nữa là để xem bản đồ hiện nay nhiễm COVID-19 nó như thế nào, nó tập trung ở khu vực nào để chúng ta tiến hành phong tỏa hoặc như là giãn cách một cách nó phù hợp.
Thưa quý vị, ca nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây tăng cao và liên tục ghi nhận các ca không rõ nguồn. Đợt dịch này được đánh giá là nguy hiểm, phức tạp, khó dự đoán và số ca nhiễm khả năng còn tăng. Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Theo kế hoạch, 5 triệu người sẽ được lấy mẫu trong vòng 10 ngày để truy tìm F0 còn lẩn khuất. Các chuyên gia nói gì về giải pháp này của Thành phố Hồ Chí Minh? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 5 tháng 7. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang có khoảng hơn 9 triệu dân, chiến dịch xét nghiệm cho 5 triệu người sẽ tầm soát được khoảng hơn 50% dân số. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một con số phù hợp, vừa đảm bảo nằm trong khả năng thực hiện của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại, vừa đảm bảo những mục tiêu cần có trong công tác phòng chống dịch. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cho rằng, mặc dù việc xét nghiệm nCoV cho một nửa số dân thành phố không đảm bảo tuyệt đối việc truy tìm F0, nhưng sẽ thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác trong công tác chống dịch dài hơi.
Bây giờ tình dịch thì nó lây lan rộng ở tất cả các quận huyện, rồi nó cũng là đa nguồn lây, đa ổ dịch và nhiều chỗ lây nhiễm. Thì cho rằng là cái việc nó cũng phải chọn một cái số lượng để mà xét nghiệm thì nó có thể là tất cả, nhưng mà có thể là 50%. Nhưng mà tôi cho rằng là xét nghiệm tất cả dân thì cũng không nên, vì các bạn biết rằng là xét nghiệm 100% dân số là nó rất khó, và cái việc mà xét nghiệm thì rất tốn kém, cũng ảnh hưởng nguồn lực không cần thiết. Còn cái việc mà xét nghiệm 50% thì cũng được, nhưng mà 50% đó cũng không phải là rải mạnh khắp thành phố, và phải chọn những cái khu vực nào ưu tiên. Hai là những cái khu vực nào cũng nguy cơ cao. Và cái xét nghiệm đây không phải chỉ để tìm F0, để truy vết, mà xét nghiệm ở đây còn một cái giá trị nữa là để xem bản đồ hiện nay nhiễm COVID-19 nó như thế nào, nó tập trung ở khu vực nào để chúng ta tiến hành phong tỏa hoặc như là giãn cách một cách nó phù hợp, và đồng thời là cũng đánh giá được hiệu quả của cái thời gian mà chúng ta đáp ứng phòng chống dịch trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cái hiệu quả của cái biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội. Vì Thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã giãn cách xã hội 1 tháng rồi, đấy là cái mà tôi cho quan trọng.
Theo ông Phu, dịch bệnh diễn biến phức tạp buộc Thành phố Hồ Chí Minh phải xét nghiệm diện rộng để đánh giá lại phương án phòng dịch hiện tại, có thể sẽ có những thay đổi phù hợp hơn với tình hình mới. Đồng quan điểm với ông Trần Đắc Phu, bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Sanh Pôn cho rằng biến chủng Delta lây lan mạnh, gây sức ép lên nền y tế của nhiều nước trên thế giới, đặt chúng ta vào một cuộc chiến mới, và xét nghiệm nhanh chóng trên diện rộng là một chìa khóa để chống dịch.
Trong cái đại dịch COVID này nói chung và riêng đối với lại cái chủng Delta nói riêng thì chìa khóa để chống dịch đó chính là chúng ta phải phát hiện càng nhanh càng tốt những các cái ca bệnh, để chúng ta tách những cái ca bệnh ra khỏi cộng đồng và tách những các cái trường hợp có tiếp xúc ra khỏi những các cái nhóm mà có nguy cơ là sẽ lây nhiễm bệnh. Thế thì để làm được cái điều đó thì bắt buộc phải triển khai một cái chiến lược xét nghiệm thần tốc càng nhanh càng tốt, và quốc gia nào cũng áp dụng chiến lược như vậy, làm sao xét nghiệm thật tiện lợi và thật nhanh để chúng ta phát hiện được sớm những ca bệnh. Do vậy mà tôi đánh giá rằng Thành phố Hồ Chí Minh khi đã xác định rằng như vậy thì đã xây dựng một cái chiến lược xét nghiệm đảm bảo là khoảng cỡ độ 500.000 mẫu xét nghiệm mỗi ngày, thế và thậm chí là tiến tới có thể xét nghiệm tới hàng triệu mẫu mỗi ngày, thì tôi cho rằng đây là một cái chiến lược rất là tốt.
Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng đều từng ngày, hàng chục ca mỗi ngày không rõ nguồn lây. Nhiều ổ dịch xuất hiện trong các khu dân cư đông đúc, khu công nghiệp, trong các khu chợ dân sinh. Theo các chuyên gia dịch tễ, giải pháp xét nghiệm nhanh đại trà cho cư dân toàn thành phố được xem là bức thiết thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, việc xét nghiệm cho một nửa dân số thành phố chỉ đạt hiệu quả khi rút ngắn được thời gian cho ra kết quả.
cái đó thì chắc chắn là có kết quả nếu mà mình thực hiện đúng, có kết quả nhanh. Thời gian là trong vòng 12 tiếng phải có kết quả. Cái nhóm nào nguy cơ cao là phải trong vòng 2 tiếng là phải có kết quả. Còn cái nhóm nào mà nguy cơ thấp thì 12 tới 24 tiếng là có kết quả. Thì nó sẽ vét được hết tất cả mà F0 mà nó còn lang thang ở ngoài mình chưa biết được.
Bác sĩ Trần Văn Phúc ở Bệnh viện Saint Paul cũng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện chiến dịch lấy mẫu lớn, Thành phố Hồ Chí Minh cần rất lưu ý việc giãn cách, tránh lây nhiễm chéo. Ông dẫn chứng bài học từng xảy ra tại nhà thi đấu Phú Thọ.
Quả thực rằng là khi chúng ta đặt ra một cái mục tiêu là xét nghiệm được 500.000 mẫu mỗi ngày, thì đây là một cái thách thức rất lớn, mà trong đó cái thách thức cực kỳ lớn đấy chính là cái công tác lấy mẫu xét nghiệm. Chúng ta sẽ có nhiều những cái hình thức lấy mẫu xét nghiệm, ví dụ như là những người đi lấy mẫu xét nghiệm đến từng hộ dân để gõ cửa từng gia đình, hoặc đến những các cái khu dân cư, đến những các cái khu chợ và lấy mẫu ở những các cái người mà đang sống làm việc ở những cái khu đó, thì cái số mẫu lấy được nó sẽ không nhiều. Nhưng mà nó sẽ đảm bảo cái vấn đề là an toàn hơn về cái chuyện là lây nhiễm giữa người này tiếp xúc với người kia. Tuy nhiên là cái phương pháp kêu gọi bà con đến tại một cái địa điểm tập trung để lấy mẫu xét nghiệm, thì nếu chúng ta không làm tốt cái việc mà giãn cách thì có thể gây ra những các cái tiếp xúc mà có thể gây lây nhiễm. Tuy nhiên tôi cũng cho rằng là cái điều này không đáng lo ngại lắm, bởi vì chúng ta biết rằng cái virus SARS-CoV chủ yếu là lây nhiễm trong môi trường kín ở trong nhà, môi trường lạnh và khô. Do vậy là các cái địa điểm lấy mẫu chúng ta thường là thiết kế ở cái khu vực ngoài trời thoáng đãng để cho bà con đứng ra giãn rộng ra. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta chia ra thành các cái nhóm nhỏ để chúng ta hẹn giờ đến, cũng không thể tránh khỏi trong cái đợt vừa rồi khi mà Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lấy mẫu thì có một số những các cái tình huống. Ví dụ như ở nhà thi đấu Phú Thọ chúng ta thấy rằng là rất nhiều người đến tụ tập đông, thì đấy cũng là một cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta phải rút kinh nghiệm khắc phục bằng cách chia nhỏ nó ra.
Lo ngại này cũng từng được bác sĩ Trương Hữu Khanh nêu trước khi chiến dịch xét nghiệm 5 triệu dân được thực hiện. Nguy cơ không chỉ xảy ra giữa người dân mà còn có thể xảy ra khi nhân viên y tế lấy mẫu.
Đội ngũ nhân viên lấy mẫu hiện nay của mình là toàn là tập trung lại với nhau mà lấy. Tập trung như vậy thì chắc chắn là cái khâu khử khuẩn, cái khâu an toàn để lây chéo mình không có. Mình đừng có tung hô là một cái đội đó một ngày lấy được 3.000 mẫu là sai. Thấy là nó sẽ lấy chéo. 3.000 mẫu thì bao nhiêu đôi găng, theo cái nước sát trùng có đủ không? Khoảng cách giữa 3.000 mẫu là đứng như thế nào? Mình đừng có nói là tôi tổng lực một đêm tôi lấy được bao nhiêu mẫu rồi bao nhiêu nhân viên lấy. Cái đó là càng thấy con số càng lớn là càng lo.
Phương pháp xét nghiệm được sử dụng trong chiến dịch lần này là lấy mẫu gộp, giúp xét nghiệm được nhiều người hơn trong thời gian ngắn. Có thể hiểu mẫu dịch phết mũi họng của nhiều người được gộp chung thành một mẫu để xét nghiệm. Nếu phát hiện mẫu gộp nào dương tính, các cá nhân sẽ được xét nghiệm đơn lẻ lần nữa để xác định ai hoặc những ai trong số họ là người dương tính. Bác sĩ Võ Xuân Sơn lý giải, với cách làm này vẫn cần nguồn nhân lực đủ lớn để lấy mẫu cho từng người và tạo ra sức ép lớn với ngành y tế.
Thử 500.000 mẫu gộp mà 10 ngày thì là mỗi một ngày 50.000, thì cái khả năng đáp ứng của cái hệ thống nó có được hay không? Và nếu có được thì nó phát huy, nó làm hết công suất thì nó lại ảnh hưởng đến những cái công việc khác nữa. Cái xét nghiệm của thành phố bây giờ đâu phải chỉ có một mình COVID. Cái COVID nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động của các bệnh viện. Bây giờ nó đã chiếm gần như một số bệnh viện là nó chiếm toàn bộ. Thì những cái người bị bệnh khác, người ta đi đâu, người ta làm gì? Về nguyên tắc, COVID nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong cái hoạt động của y khoa thôi. Bây giờ chúng ta vận nó hết mức lên, chạy hết mức thì cái ngành y bị quá tải vì cái chuyện đó mà nó lại không có đáp ứng được cho những cái việc khác nữa. Thì cái điều đó nó là không tốt.
Sống chung với dịch bệnh là một thuật ngữ được nhắc nhiều trong thời gian gần đây. Nhiều chuyên gia dịch tễ trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đều cho rằng tương lai mới không chỉ là chống dịch mà còn là tìm cách sống chung với dịch bệnh. Xét nghiệm nCoV không phải là tất cả quá trình chống dịch, nhưng nó là một phần quan trọng để kiểm soát dịch bệnh lây lan. Một số giải pháp được các chuyên gia nêu ra là mở rộng xét nghiệm hoặc cho phép người dân tự xét nghiệm tại nhà.
Theo tôi thì cái thứ nhất đó, về mặt xét nghiệm thì chúng ta có thể là mở rộng các cái nơi để xét nghiệm. Mà mở rộng thì mở rộng tốt nhất là mở rộng trong các cơ sở y tế. Hiện nay các cơ sở y tế đóng cửa rất là nhiều, rồi bị phong tỏa nữa thì rất là nhiều. Và hầu như là rất ít cơ sở làm các cái xét nghiệm này. Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có 200+ gần 300 phòng khám đa khoa tư nhân, có hàng ngàn phòng khám chuyên khoa tư nhân. Các cái bệnh viện thì nếu mà cho mở xét nghiệm nhanh hoặc là thì lúc đó nếu mà làm thì đưa cái lượng người bệnh đến những cái chỗ đó, cơ sở đó để mà làm, thì chúng ta cũng giải quyết được một số rất là lớn.
Trạm y tế cũng phải làm được, làm test nhanh chi ra, mà thậm chí mà nặng nữa là cho người dân tự làm test nhanh luôn. Ở nước ngoài nó tự làm không chứ ai, ở Bắc Giang cũng tự làm chứ ai. Đa số những cái nước mà bị một cái trận dịch mà nó quá nặng về là người ta giải quyết bằng test nhanh.
Cái xét nghiệm mà người dân tự lấy mẫu ở nhà thì nó có những cái loại xét nghiệm người ta thiết kế như vậy, thì có thể là làm, có thể hướng dẫn, có thể được, nhưng mà với điều kiện là mình phải có những cái mẫu như thế, những cái loại test như vậy. Hiện nay thì ở các nước như là Đức, như là mấy nước ở châu Âu á, thì người ta phổ biến những cái loại test như vậy, nhưng mà Việt Nam mình thì chưa có những cái loại test đâu.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 5 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.